This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để gửi câu hỏi về những cái công việc và những cái điều mà quý vị cần, chẳng hạn như là quý vị đang bị đụng xe và quý vị muốn biết quyền lợi của mình như thế nào hoặc là thực hiện ra sao, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi đến trong chương trình này. Và khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ chồng hoặc là hồ sơ của quý vị đang bị trục trặc, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo trong chương trình này. Số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài ra, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Tham khảo lần đầu miễn phí với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Và một văn phòng nằm trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến phần trả lời của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay, cũng là phần trả lời trực tiếp. Và Việt Tấn xin được kính chào luật sư Michael Cao trở lại trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa, thứ nhất Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này là tuần lễ đầu của tháng 3, không biết là Visa Bulletin có cái sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, cái thông tin Visa Bulletin thì tháng 4 thì tuần tới nó mới ra, anh Việt Tấn. Nhưng mà Michael có hai điều mà Michael muốn nhắc. Nếu mà được thì Michael xin vài ba phút để trình bày anh Việt Tấn.
Dạ vâng, bây giờ thì có hai vị thính giả đang chờ và chút xíu nữa trong phần đợi điện thoại của quý vị gọi vô thì chúng ta sẽ nhắc trong cái phần này. Xin được chào, kính chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ, có hai người.
Dạ, tôi tên Nguyên ạ.
Mời cô Nguyên.
Dạ, tôi kính chào luật sư và chào anh. Tôi có một vài thắc mắc, tôi nhờ luật sư giúp đỡ giùm tôi nhé. Tôi có bảo lãnh con tôi ở Canada. Con tôi sinh cuối tháng 9 năm 2000, cuối tháng 9 năm 1992. Tôi nộp đơn ngày 12 tháng 4 năm 2012 và được chấp thuận ngày 12 tháng 6 năm 2013. Giấy tờ được chấp thuận như vậy và sau khi đó vài ngày thì tôi được một cái giấy kêu đóng tiền processing free và kèm theo cái invoice ID. Nhưng khi đó tôi lên online tôi đóng tiền thì họ trả lời là tất cả hồ sơ chuyển về tòa lãnh sự ở Canada. Và khi nào họ phỏng vấn thì họ sẽ đóng tiền luôn một lượt. Như vậy có hợp lý hay không thưa luật sư?
Cô Nguyên có thẻ xanh hay là có quốc tịch?
Dạ tôi có thẻ xanh ạ.
Ok, có thẻ xanh đúng không? Thì cái câu hỏi bây giờ là cái khi mà mở hồ sơ thì đứa bé dưới 21 tuổi.
Nó dưới 21 tuổi nhớ.
Thì đứa bé trên 21 tuổi thì
không.
Cái luật mà CSPA hiện tại nó có cứu được không? Tại giờ đứa bé là hơn 21 tuổi. Mà bây giờ cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu mà đi tới đâu?
Okay. Dạ, khi tôi nộp đơn là cháu chưa có tới 21 tuổi. Dạ. Cháu sinh cuối tháng 9 năm 1992.
Dạ, hiểu. Nghĩa là khi mình nộp hồ sơ là tháng 4 năm 2012, lúc đó bé mới là 19 tuổi 7 tháng.
Okay. Dạ.
Khi mà được approve là bé vẫn chưa đủ 21 nữa mà là 20 tuổi 9 tháng.
Dạ.
Okay. Thì bây giờ cái câu hỏi là bây giờ là cái này là F2A hay là 2B? Tại vì bây giờ mình đã tính ngày hôm nay thì cái hồ sơ thì bé đã hơn 21 tuổi rồi. Thì mình phải tính theo cái luật CFPA. Ok, CFPA có cứu được không? Thì câu trả lời là được đó cô. Cái lý do là khi mà ngày nó approve đó mà có số visa rồi là bé dưới 21. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình đã đóng cái phí visa rồi. Ok. Thì theo cái bước tới là mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Mình có làm hồ sơ bảo trợ tài chính chưa?
Dạ chưa, tại vì họ kêu tôi là đóng cái tiền processing free. Trong đó có cái invoice của ID, nhưng mà khi tôi lên online tôi đóng thì họ nói là tất cả những cái hồ sơ đó đã chuyển về tòa lãnh sự Canada. Dạ. Thì khi nào họ nói khi nào kêu lên phỏng vấn thì đóng tiền luôn một lượt. Thì tôi không hiểu cái đó có hợp lý hay không luật sư.
Cái đó tùy lãnh sự, nhưng mà thông thường đó là mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính ở đây đó, ở bên trung tâm visa đó. Chứ không có phải là nằm ở bên Montreal hay là Vancouver hay gì đâu, ok? Cái thông thường là làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, đóng xong cái phí là làm ở bên National Visa Center. Nghĩa là mình làm việc ở bên Mỹ, cho tới lúc nào mà mình đủ giấy tờ thì người ta mới hẹn cái ngày phỏng vấn ở bên Canada.
Mà sao họ nói là tất cả những hồ sơ đã chuyển về đó rồi, ngay cả tôi đóng tiền họ cũng nói là chuyển về đó rồi. Thành ra tôi nghe luật sư trả lời hoài là mình phải làm hoàn tất cái hồ sơ, là mình phải đóng tiền xong rồi thì mình nó mới kêu mình lên phỏng vấn. Thì như vậy thì tôi thấy nó không hợp lý đó luật sư.
Dạ không, những là đóng tiền xong mà mình làm luôn, phải làm luôn cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính rồi lý lịch tư pháp này kia vân vân, mình phải đủ hết giấy tờ, hoàn tất giấy tờ rồi lúc đó đúng rồi đó là nó mới chuyển về bên Canada, ví dụ như Montreal hay đâu đó để đi phỏng vấn. Nếu mà được cô liên lạc cái là bên National Visa Center thì hay là bên mang cái lá thư mà nó gửi mà nó nói là hồ sơ này đã chuyển về lãnh sự ở bên Canada rồi đó. Tại vì cái này nó không có đúng, còn bắt nó dí lắm á thì mình liên lạc thẳng với lãnh sự ở bên Canada hỏi về cái hồ sơ. Mình có thể là đó.
Dạ thưa luật sư, tôi còn một câu hỏi nữa. Nếu mà như vậy thì nếu mà những cái giấy tờ nó trễ sau khi con tôi nói là mình phải bảo vệ cái tuổi của bé sau khi nó trước khi nó 21 tuổi, thì nếu như vậy thì làm sao tôi có thể bảo vệ được? Có khi nào cháu đã phải bị chuyển về cái diện F2B không luật sư hả?
Dạ có thể. Cái điều quan trọng nhất là mình phải lock in, nghĩa là khóa lại, ok, khóa lại cái tuổi trước khi nó hạn, là mình sẽ
làm sao được?
Mình sẽ sử dụng cái đơn DS-260. Okay. Mình sẽ nộp cái đơn DS-260 cho bé.
Mà mình muốn nộp cái đơn đó khi nào cũng được hay là phải kêu người ta kêu mình mới được nộp luật sư?
Actually, mình nên liên lạc ở bên National Visa Center, tại vì cái này nó nghe hơi lạ đó cô Nguyên ơi. Liên lạc với người ta xong rồi hoặc là email bên National Visa Center để cho người ta trả lời cái đó, xong rồi mình làm sao làm cố gắng nộp cái đơn DS-260. Một khi mà cái đơn DS-260 mà nộp vô là nó khóa lại cái tuổi của bé liền à. Okay. Bây giờ bây giờ là bé vẫn mới 21 tuổi, chưa cái gì 21 tuổi 6 tháng rồi đúng không?
Dạ, đã qua 21 tuổi mấy tháng rồi luật sư.
Dạ, thì bây giờ cái quan trọng là mình nộp cái đơn DS-260 mà cái đó nộp ở trên mạng nha. Cái đơn DS-260 mà mình điền trên mạng nộp cho bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên MBC. Dạ.
Dạ, luật sư, cái đó tôi tự động tôi nộp hay là không cần người ta kêu phải không luật sư hả? Nộp ngay bây giờ là được phải không thưa luật sư?
Tốt nhất bây giờ là mình nên liên lạc cái bên National Visa Center đi. Mà khi mà liên lạc á nha. Mình gửi thư hay là viết email đi để cho người ta trả lời qua email để mình có cái bằng chứng là mình đã liên lạc với người ta đó.
Nhưng mà thưa luật sư, tôi đang lên trên mạng tôi coi thì Visa Center nó nói tất cả đã chuyển về bên Ottawa hết rồi.
Nhưng mà mình vẫn liên lạc thẳng, mình cứ email bên National Visa Center đi để cho người ta trả lời cái email mình đi, chứ mình đừng có lên mạng, tại vì khi đôi khi mấy cái thông tin ở trên mạng không có chính xác nha.
Cái hệ thống
mà tracking của bên National Visa Center nha. Ở bên sở di trú đó, USCIS nhiều khi nó còn chính xác hơn, còn bên National Visa Center là nó mới ra đây nha, nó mới ra cái hệ thống mà tracking system của bên NBC là nó mới ra cách đây dựng có một năm mà nó vẫn còn trục trặc nhiều lắm á. Tốt nhất mình liên lạc thẳng với NBC. Nếu mà nó nói NBC trả lời email nói là hồ sơ này chuyển qua bên Ottawa đó, thì lúc đó mình sẽ kiếm lãnh sự của Mỹ ở bên Ottawa, rồi lúc đó mình liên lạc thẳng ở bên lãnh sự ở bên Ottawa.
Xin rất là cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Xin chào cô ha. Xin chào cô. Xin chào hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Chào biết tên của cô luôn ạ.
Chào, tôi tên là Thảo. Xin chào Michael Cao với là xin chào anh Tấn ạ.
Xin mời cô Thảo. Xin mời cô gửi câu hỏi ạ.
Tôi có câu hỏi như thế này. Hỏi là đứa cháu là du học sinh, đã ở được nước Mỹ 8 năm rưỡi và có kết hôn với một người Mỹ được 2 năm rưỡi. Bây giờ mới vừa có thẻ xanh 10 năm, cách đây khoảng 3 tháng. Mà bây giờ cái người Mỹ này á, lại có một người bồ khác, và bây giờ người Mỹ này muốn ly dị. Như vậy cháu tôi ký đơn ly dị, sau khi ly dị có vấn đề chi rắc rối cho khi vào quốc tịch Mỹ hay không, và được bao lâu thì cháu tôi mới được vào quốc tịch Mỹ? Xin Michael Cao vui lòng trả lời cho ạ.
Dạ vâng, cô Thảo, là như vậy ha. Thường thường đó là một khi mà mình đã có thể sinh 10 năm rồi thì lúc đó bất gì nếu mà hai vợ chồng không hợp nữa thì mình được quyền ly dị, mình có thể ly dị. Nào, nếu mà có thể sinh 2 năm mà ly dị thì có trục trặc không? Thì yeah, có thể là trục trặc, tại vì trong cái thời gian 2 năm đó sở di trú người ta muốn biết là mình vẫn tiếp tục vợ chồng nhau với nhau hay không. Trong cái trường hợp này là cháu của cô đã có cái thẻ sinh 10 năm rồi thì bất dĩ lắm mà hai vợ chồng mà bị trục trặc thì ly dị vẫn được. Cái vấn đề mà quốc tịch thì mình phải đợi 5 năm. Thế tại vì cái 3 năm mới vợ chồng không được nữa, tại vì mình sắp ly dị rồi. Thế thì bất dĩ lắm đợi 5 năm thôi, xong rồi qua 5 năm thì được quyền thiếu quốc tịch.
Dạ thưa luật sư, mà 5 năm mình bắt đầu kể từ ngày mình có thẻ xanh 10 năm phải không luật sư?
Ở trong cái thẻ xanh, cái hàng cuối cùng đó, cô, nó để là resident since. Ví dụ như là giờ là được 3 tháng rồi đúng không? Thì nó để là resident since December 2013 không, đúng không? Thì mình sẽ nhắm cái ngày đó, thì mình nhắm đúng 5 năm sau là mình đi thi.
Dạ. Dạ, dạ. Chân thành cảm ơn luật sư Văn Tấn. Dạ.
Xin chào cô.
Luật sư ngày làm việc vui vẻ, Văn Tấn nữa. Dạ.
Dạ vâng, dạ. Xin chào cô. Cô cũng vậy. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp trả lời của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay vào mỗi chiều thứ năm. Và quý vị cần tham khảo trong vấn đề tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, hoặc là khi quý vị cần làm bảo lãnh cho thân nhân hay gặp trục trặc giấy tờ, quý vị cũng có thể tham khảo với hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903 và tại Arlington trung khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay thì quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm. Ở số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với luật sư Michael Cao trong cái phần luật sư gợi ý cho các vị thính giả đồng hương của mình trong vấn đề di trú. Xin mời luật sư.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn, là có một cái vấn đề mà Michael gặp cũng khá nhiều nha. Là một cái vấn đề mà một người Việt Nam đi qua Mỹ, ví dụ như định cư, hay là ví dụ như là mình đi về Việt Nam cầm tiền mặt nha. Nếu mà cầm hơn 10.000 thì theo ý kiến của Michael, tại Michael gặp nhiều lần lắm rồi nha. Có một người khách hàng lớn tuổi ở bên này retire, khá sao cái tiền 401k, lấy hết tiền ngân hàng ra. Tổng cộng là đâu hai mấy ngàn đó, xong rồi cầm cái tiền mặt ở về Việt Nam, nhưng khi qua hải quan đó, thì Mỹ nó lấy lại cái số tiền đó, nó giam lại. Michael khuyên đó nha, cái trách nhiệm của cái này là luật, nhưng mà nhiều người ta không biết luật, nhưng mà cái này là luật, là nếu mà mình cầm tiền mặt hơn 10.000 thì mình phải điền cái đơn, I-205 gì đó, nói chung là cái FINCEN 105, okay. Cái đơn đó nói chung là báo cho chính phủ Mỹ là mình cầm tiền mặt hơn 10.000 để rời khỏi nước Mỹ hoặc là đi vô nước Mỹ. Rất là nhiều người định cư ở Việt Nam qua Mỹ, bán cái nhà cầm tiền vô Mỹ mà không có báo cho chính phủ Mỹ biết. Mình nên báo, nó không có cái luật nó không có nói là mình cầm nhiều tiền quá bất hợp pháp. Nó chỉ có nói rằng là nếu mà cầm hơn 10.000 thì mình nên báo cho chính phủ biết. Nghĩa là mình điền cái đơn thôi, không có gì hết trơn hết. Tiền là tiền của mình chứ đâu gọi là mình là ăn cướp cướp giật gì đâu. Tiền là mình là cash out, cái tiền mà saving cash out 401k, bán cái nhà Việt Nam này kia vân vân. Mà cậu khuyên đó là mình có sao nói vậy đi, nếu mà cầm tiền đó, thì cứ báo cho người ta biết, không có gì hết trơn đó. Cái này không có bất hợp pháp, không có gì hết nha. Nhưng mà Michael đã gặp nhiều trường hợp mà nhiều khi rất là nhiều người về Việt Nam mà hải quan của Mỹ custom CBP nha, là cứ dí mấy người Việt Nam rồi khám hoài, tại vì người ta biết nhiều người Việt Nam, nhất là người đàn ông thanh niên, nhiều khi về Việt Nam cầm rất là nhiều tiền, người ta cứ khám hoài, mà nếu mà cầm hơn 10.000 người ta giữ lại cái số tiền đó, mà nhiều khi bị mất thì nó oan lắm, tại tiền đó là tiền của mình, mà tiền đó mình đâu có ăn cướp giật, mình đâu có làm gì bất hợp pháp thôi, đúng không?
Dạ vâng.
Mà còn khuyên đó là mình nên khai ra, cái đó không có gì bất hợp pháp hết. Dạ.
Dạ vâng, thì luật sư nói cũng đúng là năm 93 Tấn có về Việt Nam 2 lần. Cái năm đó thì 2 lần mình về Việt Nam mà đều bị chặn lại ngay chỗ cái cửa mà chuẩn bị đi lên máy bay á.
Chuẩn bị lên máy bay. Dạ bây giờ vẫn vậy anh chị. Dạ, mai vâng. Tôi gặp hoài.
Thì đó họ chặn lại ngay chỗ lên máy bay. Và họ đầu tiên là họ hỏi mình mang tiền trong người có trên 10 ngàn hay không. Thì mình nói là không, dưới 10 ngàn. Thì họ nói, họ cũng lịch sự, họ nói là có thể cho tôi coi cái bóp cũng như là cái túi quần được không. Thì mình nói ok. Thì họ lấy cái số tiền của mình trong bóp ra họ ngó. Nếu họ nghi ngờ thì họ có thể họ đếm. Còn nếu mà họ không nghi ngờ thì họ ok, họ nhìn thấy số tiền mình nghĩ không có quá được 10 ngàn thì họ cho đi qua luôn. Nhưng mà cũng có lần, một lần cũng trong năm 93 đó thì Tấn bị họ đếm cái số tiền, là vì có tờ 20 đó. Thì họ nhìn, họ thấy nhiều, họ đếm. Đó, thì nếu mà cái trường hợp luật sư vừa nói thì xảy ra sẽ mất rất là nhiều thời gian của mình, phải không thưa luật sư?
Không, như mất thì giờ mà nhiều khi mà mình có nhiều tiền, mang nhiều tiền đó, nó giam tiền mình lại, nhiều khi mình bị rắc rối tùm lum hết. Dạ,
dạ vâng. Và theo như cái lời khuyên của luật sư đó thì mình cứ khai thẳng vô giấy tờ là mình vừa rút trong cái saving account, vừa rút trong 401k của mình để mình đem về Việt Nam, mình cho con cái của mình hay là mình làm cái gì đó. Mà đại khái là mình khai luôn là mình mang về bao nhiêu đó. Phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh. Dạ dạ. À, ý của Michael là cái Mỹ nó không có cái luật là mình cầm quá nhiều tiền mặt là bất hợp pháp. Mình được quyền, mình chỉ có phải khai thôi. À, ví dụ như một người ở Việt Nam mới định cư qua Mỹ chưa biết gì hết á, nhưng mà cái luật của Mỹ là hơn 10.000 phải khai, thì mình cứ khai thẳng ra là nhà của tôi, tiền Việt Nam tôi mang qua, tôi định cư, tôi qua đây tôi mua nhà mua cửa này kia, làm lại cuộc đời này kia vân vân, không có gì hết trơn á, cái đó không có trái luật gì hết trơn á. Dạ
dạ vâng. À, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề tai nạn xe cộ mà khi bị đụng xe, hoặc là muốn biết cái tình trạng của mình có được quyền lợi như thế nào, quý vị cũng nhớ văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Số điện thoại để tham khảo miễn phí, quý vị cứ gọi không có tốn tiền là 972, ở Arlington là 972-606-9988 và tại Garland là 214-703-0903. Và đặc biệt là văn phòng luật sư Michael Cao cũng có một văn phòng đại diện bên Việt Nam để lo những cái giấy tờ cho những thân nhân của quý vị trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em hay là visa du học hoặc là những cái trường hợp có liên quan đến di trú, thì chắc chắn là quý vị sẽ yên tâm hơn khi đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Và điều này chắc chắn là những cái thân nhân mà ở những cái vùng xa xôi đó, khi họ lên Sài Gòn thì họ sẽ được hướng dẫn rất là tường tận khi quý vị nhờ văn phòng luật sư Michael Cao giúp đỡ. Thưa luật sư, trong cái tình trạng mà các em trên 21 tuổi đi theo gia đình mà bị kẹt ở lại đó, thì cũng có mấy cái email gửi cho Việt Tấn là không biết rằng cái sự khiếu nại của họ, họ đã khiếu nại rồi mà không biết là cũng phải chờ được cứu xét tới hay là mình phải làm thêm những cái bổ túc gì nữa không ạ?
Dạ không, khi mà khiếu nại là khi là mình trình bày với lên bên lãnh sự là mình đã cộng trừ nhân chia theo đúng cái luật CSPA. À, cái tuổi như vậy là thời gian chờ đợi bấy nhiêu, sau khi trừ lại cộng trừ nhân chia xong là cái tuổi của đứa bé tính theo cái luật này là 20 tuổi 3 tháng, mà 20 tuổi 3 tháng là dưới 21 là được đi. Nghĩa là mình phải khiếu nại chính xác cho lãnh sự thấy là đứa bé được quyền đi theo đúng cái luật đó. Nếu mà mình áp dụng cái luật thì nói chung là thường thường là mình khiếu nại xong là một là lãnh sự đồng ý, hai là người ta không thôi, là được đi theo thôi. Dạ
dạ vâng. Và cái phần khiếu nại của họ nó, mà khi con ở lại đó thì cái đó họ phải nhờ qua một văn phòng hay là họ có thể tự làm được, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái đó mình có thể tự làm hoặc là mình có thể nhờ dịch vụ, nhờ luật sư, cái đó tùy mình nha. Dạ, cái vấn đề mà cái ăn thua là mình hiểu cái luật thôi, hiểu cái luật nó gọi là cái Child Status Protection Act là CSPA, mình áp dụng cho đúng, áp dụng cho đúng. Và cái điều quan trọng nữa là mình nên khóa nó lại, nghĩa là khi mà thời gian nó chạy, nghĩa là mỗi ngày mỗi qua là cái tuổi nó cứ đi tích cực vậy đó. Cái điều quan trọng là mình phải khóa cái tuổi nó lại sau khi cái visa nó tới, giữ lại cái tuổi đó chính xác để mai mốt, tại vì mai mốt mình trình bày cho lãnh sự thấy là không, khi sau khi tôi khóa là cái tuổi là cái tuổi của đứa bé, trừ lại cái thời gian chờ đợi là dưới 21 là vẫn được đi.
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy thì quý vị nào mà đang có con em bị kẹt lại đó thì quý vị cũng lưu ý cái điểm này, và chúng ta phải cố gắng làm hết tất cả những cái điều gì mà chúng ta phải cần làm, chứ đừng có bỏ cuộc, phải không thưa luật sư?
Có thể làm được thì nên làm hơn nữa nha. Hơn nữa là một cái điều nữa là ok, bây giờ bất dĩ lắm mình chịu thua đi, đúng không? Ba má qua Mỹ, đứa bé bị lọt lại, 23 tuổi, 25 tuổi, 27 tuổi, không sao hết á. Nó có thêm một cái luật nữa anh Việt Cảnh, cũng là CSPA luôn nha, cũng là cái luật đó luôn. Nhưng mà nó cho mình lấy lại cái ngày ưu tiên, rồi mình đang đợi cái sự quyết định đó ở bên Supreme Court, ở bên tòa án cao nhất của Mỹ, đó là Supreme Court, người ta đang quyết định cái vấn đề đó. hy vọng là cỡ tháng 6 năm nay nè, người ta sẽ cho mình biết là được hay không. Và nếu mà được á, là tuy đứa bé bị lọt lại nhưng ba má qua đây có thể sanh quay ngược lại và đánh cho con chưa có gia đình, 25 tuổi, 27 tuổi, 29 tuổi, bao nhiêu đó, bị lọt lại. Thì xin lại cái ngày ưu tiên của cô chú dì hay là của ông nội ông ngoại gì đó. Thì xin lại cái người ưu tiên cách đây cỡ 10, 11 năm trước đó, thì nếu mà lấy được lại ngày ưu tiên đó, thì nó đi rất là lẹ, nhiệt đánh coi như là visa tới liền luôn. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, về tỉnh hả?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Chú Bắc đây.
Chào bác.
Chào luật sư Cao. Tôi muốn hỏi luật sư cái là cái trường hợp mà bảo lãnh thì mình không nói rồi, nhưng mà cái bảo lãnh định cư thì mình nói rồi, nhưng mà cái bảo lãnh đi du lịch đó thì yeah, luật sư, văn phòng luật sư có cái cách nào mà chẳng hạn như là ông anh ruột của tôi là tôi bảo lãnh mấy lần đi qua bên này đi du lịch thôi mà đều bị từ chối hết, thì ý tôi muốn hỏi luật sư là luật sư có cái cách nào để mà giúp tôi cái trường hợp đó không?
Giúp thì mình tốt nhất là mình hiểu cái kiểu cách lãnh sự, tại sao lãnh sự từ chối mà là tại sao lãnh sự là cho đi, đúng không? 50% là nó căn cứ theo cái ràng buộc. 50% là nó căn cứ theo cái ràng buộc là gì? Là một người mà tuy là trẻ tuổi nhưng mà vẫn có vợ, có con để lại, có cơ sở, có việc làm, có thu nhập. Và hơn nữa trong hộ chiếu người ta đã đi đây đi đó, đi châu Âu, đi Canada, đi Úc, đi Singapore, đi Nhật, đi Đài Loan, coi như là đã đi đây đi đó, là dân du lịch, đi biết đi đây đi đó, biết đi ăn chơi. Thì khi mà vô phòng dẫn nó lãnh sự thì xác suất đậu nó cao hơn. Còn cái 50% kia là theo kinh nghiệm của Michael nhiều khi hên xui. Cái vấn đề mà phòng dẫn du lịch nó cũng có cái sự hên xui ở trong đó, ăn thua đụng người khó, người dễ. Nhưng mà thông thường là người ta sẽ căn cứ theo cái sự ràng buộc. Cái điều mà người ta sử dụng, cái luật là hai section 214B. Nói chung là cái người mà muốn xin đi du lịch qua Mỹ phải thuyết phục cho người phòng dẫn lãnh sự là nếu mà tôi qua Mỹ tôi về lại Việt Nam, mà nếu mà tại sao phải về Việt Nam là tại vợ tôi ở Việt Nam, ba đứa con tôi ở lại Việt Nam, tôi có hãng ở Việt Nam, tôi có thu nhập tháng 1.500 tiền đô một tháng mà ở Việt Nam, tôi đã đi đây đi đó, tôi đã đi du lịch hết chỗ này chỗ kia, ví dụ đó. Thì Michael khuyên là nếu mà cái muốn xác suất cao hơn thì có, nếu mà có khả năng thì đi chơi, đi đây, đi đó. Ở trong cái hộ chiếu thì cho người ta biết là mình cũng biết đi đây, đi đó này kia.
Không, ý tôi muốn nói là thì đồng ý là như vậy rồi, nhưng mà tôi, thí dụ như là tôi đứng nhà tôi bảo lãnh ông anh tôi, rồi luật sư tôi cũng khẳng định là thí dụ như ông anh tôi á, năm nay ông cũng lớn tuổi, sáu mấy tuổi rồi, tôi bảo đảm ông đi là ông về. Tôi nói thí dụ là như vậy, rồi luật sư có cái cách nào mà bảo, đứng ra để mà bảo lãnh trong cái trường hợp đó giúp tôi được không?
Không, cái hồ sơ du lịch đúng ra nó cũng không đòi hỏi bắt buộc phải có một người đứng ra bảo lãnh nữa, mà lãnh sự của Mỹ cũng không nhận tiền đó. Ví dụ như mình nói là giờ tôi đặt 10.000 nè, nếu ông anh tôi qua Mỹ mà không ở luôn á thì lãnh sự giữ 10.000, lãnh sự không có giữ tiền đặt cọc. Rồi mình nói lời nói chứ nó miệng bảo đảm thì nó cũng cười thôi. Cái thủ tục mà đi du lịch nó không đòi hỏi một người đứng ra bảo trợ, mà nó cũng không bắt buộc phải có một người đứng ra bảo đảm.
Ok, thưa cảm ơn.
Xin chào chú Bắc nhé. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và luật sư Michael Cao có một văn phòng đại diện tại Việt Nam, cho nên quý vị nào cần bảo lãnh anh chị em thân nhân mà muốn nhờ qua văn phòng thì nhất là những vị ở những vùng xa đó cần có người đại diện ở Sài Gòn giúp đỡ giấy tờ thì quý vị nên liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở số điện thoại hai nơi, ở tại Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, tham khảo miễn phí 214-703-0903, và tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào và chúng tôi cũng còn một số ít giây phút cuối cùng trong chương trình. Quý vị nào muốn gọi vào tham khảo ngay bây giờ thì vẫn còn. Và thưa luật sư, trở lại với những cái message và những cái câu hỏi gửi đến cho Việt Tấn trong tuần này. Thì thưa luật sư, có một cái câu hỏi mà họ hỏi ngoài, không biết là nằm trong cái phạm vi của luật sư hay không. Giống như khi mà bất cứ một cái này có liên quan đến hồ sơ vợ chồng, thưa luật sư. Khi mà một người mà họ để lại, họ chưa có, họ nói là chúng tôi có làm di chúc nhưng mà chưa có hết, thì những cái phần còn lại cho không có trong di chúc mà của người đã mất đó, thì có phải vẫn là chính phủ sẽ xem xét cái phần đó trước khi bắt đầu mới cho những người thưởng, phải không ạ?
Thường thường theo kinh nghiệm của Michael, mà nếu mà làm cái di chúc đó nha, thì thường thường đó là mình không bao giờ mà thiếu sót cái gì hết anh Việt Tấn. Tại vì nếu mà mình cho đúng là mình cho theo phần trăm, chứ mình không có cho từng miếng miếng một. Ví dụ như là cái nhà tôi cho, cái xe tôi cho, cái ghế tôi cho, cái này kia vân vân. Mình không có viết cái di chúc như vậy anh Việt Tấn. Thường thường là mình cho, tôi cho vợ tôi 75%, ba đứa con tôi 25%, mình lại chia đồng đều.
Như vậy là tốt hơn phải không thưa luật sư, chứ không được list ra.
Tại vì khi mình không có biết cái tài sản của mình là gì anh Việt Tấn. Ví dụ bây giờ mình nói là cái nhà ở đường West Street là tôi cho đứa con đầu tiên của tôi, nhưng mà 5 năm sau mình bán mất tiêu cái nhà đó, mình mua cái nhà lớn hơn nữa, đúng không? Cái tự động đùng đó mình qua đời, cái bé không có gì hết, tại vì cái nhà ở đường đó mất tiêu rồi, bán đâu rồi, bán mất tiêu rồi, đúng không? Nghĩa là mình không biết cái tài sản của mình là gì hết cho tới lúc mà khi mà mình qua đời mình mới biết thôi. Là khi lúc đó cái người mà quản lý là cái người executor, cái người của di chúc á, là cái người quản lý của di chúc của mình, mà mình nhờ mà đứng làm giùm á, thì người ta mới tính sổ, à qua đời là ảnh nó có cái này nha, anh ấy có cái này, anh Michael anh có cái này, thì anh để lại cái này. Chứ mà bây giờ mà chưa qua đời đúng không, mình đâu biết đâu. 3 năm sau mình bán mất tiêu cái xe đó rồi mua lại cái xe Mercedes khác, ví dụ đó.
Wow. À, như vậy thì cái câu trả lời của luật sư cũng rất là hay, là làm cho nhiều người họ đang viết di chúc mà họ không có người cho họ là phải làm sao?
Dạ, cho phần trăm. Là tôi ba đứa con, bốn đứa con là tôi chia 100%, chia đồng đều bốn đứa là mỗi đứa 25%. Nghĩa là khi mà tôi qua đời tôi để lại cái gì không biết gì ở đâu, không biết là cái gì hết á, miếng sao là của tôi, là cái đó là tài sản của bốn đứa con của tôi đồng đều. Ví dụ đó, lại chứ.
Như vậy thì theo cái lời như vậy câu trả lời của luật sư vừa rồi cũng rất là nhiều người cũng muốn biết, và nhiều người muốn viết cái di chúc lắm. Vì họ nghe nói là nếu mà không viết di chúc mà khi mình nằm xuống đó, thì đầu tiên là chính phủ và tòa án sẽ giữ cái tài sản của mình,
giữ cái hồ sơ của mình.
Dạ,
đúng vậy.
Vâng, thành ra lúc đó mà muốn chia liền cũng không được nữa. Thành ra trường hợp này rất là phiền. Thành ra họ muốn viết di chúc, mà thật sự mà nói trong đời mình viết di chúc giống như là trúng số vậy, có bao giờ biết có ai làm nhiều lần đâu, lâu lâu.
Dạ. Nhưng mà anh hiểu không, là nếu mà mình nói là đúng không, khi mình trúng số cái mình viết di chúc là cái tiền của sổ số tôi cho hai đứa này, ví dụ đó. Nhưng mà 3 năm sau mình đốt mất tiêu rồi, đi lát thì nó đốt mất hết rồi, đâu còn gì nữa, đúng không? Rồi
dạ,
lại
vâng.
Có cái khác, mình lên xuống. Dạ.
Dạ, như vậy thì viết phần trăm là vẫn là hợp lệ, phải không thưa luật sư?
Phần trăm là hợp lệ, mà đúng á, là phần trăm mà không những hợp lệ mà nó là đúng cách làm di chúc.
Wow, như vậy là đâu cần nhiều, như Tấn suy nghĩ, Tấn cũng chưa viết di chúc nữa, nhưng mà nghe như vậy thôi, mình lên nghe nói lên trên online hay phải lên trong văn phòng luật sư ạ?
Mình tự làm cũng được, nhưng mà cái điều quan trọng nhất nha, cái điều quan trọng nhất liên quan tới di chúc là gì? Là mình là phải làm theo đúng cái thủ tục. Nghĩa là gì? Cái di chúc phải có giá trị.
Dạ vâng.
Là không mà biết cái di chúc có giá trị, nghĩa là mình phải làm theo đúng cái thủ tục. Nếu mình đánh máy, nghĩa là mình phải có hai người chứng chữ ký, mà hai người đó không có, nó gọi là independent, hai người đó không liên quan tới mình là tốt nhất. Xong rồi có một người notary chữ ký.
Vì vậy mình làm giấy di chúc xong là có hai người chứng rồi, mình ra ngoài nhà băng mình làm notary được không thưa luật sư?
Dạ đúng vậy anh. Nhiều khi người ta phải notary ba người luôn, nghĩa là hai người chứng và người ký cái di chúc. Là cái người nội tôi công chứng cả ba chữ ký luôn là tốt nhất.
Học hỏi rất là nhiều, và như vậy là tối nay về viết di chúc rất là gọn, rồi bao nhiêu tài sản của mình là cho vợ 90%, cho con 10%, là có đơn giản vậy thôi, là bao nhiêu tài sản của mình đứng tên là tới lúc mình mất là chỉ có theo cái phần trăm đó mà tính thôi.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Như vậy là cũng là chính phủ không có giữ được cái tòa án cũng không giữ được cái hồ sơ, cái tài sản của mình nếu mình có di chúc như vậy.
Nếu mà mình có di chúc sau khi mình qua đời ấy, thì cái người executor, ví dụ như người con cái, người mà mình tin để làm quản lý cái di chúc của mình á, người ta sẽ trình cái di chúc của mình lên tòa án di chúc probate court nha.
Dạ vâng.
Thì khi mà bên tòa án thấy là này nó để lại di chúc thì không sao, thì cái người quản lý di chúc thì cứ làm theo cái sự hướng dẫn của cái di chúc đi. Nếu mà cần giúp á, thì tôi kiếm người tôi giúp. Okay, nghĩa là mấy người luật sư ở tòa đó.
Dạ vâng. Còn nếu mà không thấy là họ cho vô cái file của họ liền.
Nếu mà không có di chúc, nghĩa là chết mà interstate, nghĩa là không có will, không có di chúc á, thì ở bên tòa người ta sẽ assign một người luật sư, một người administrator, một người mà đại diện cho cái gì, cho tài sản, cho di chúc của cái hồ sơ này, cho cái hồ sơ này. Để là gì? Để thứ nhất là tính toán tính sổ nợ nhiều, ai trả, mấy người nợ trả hay không, mà tính hết tính sổ là ok người này tài sản để nhiêu, và cuối cùng là ai được hưởng. Đúng không? Có vợ lại, còn ba đứa con ở lại.
Có thiếu nợ không nữa? Có thiếu nợ.
Dạ. hết. Dạ, cái nợ nào trừ, cái nào nợ nào trả, ví dụ đó.
Dạ vâng.
Cái nợ người ta cũng phải tính sổ hết. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào vị khán giả đang đợi trên đường dây ạ.
À, hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, chào Việt Tấn, chào luật sư Cao, em tên Hoàng ở Phú Quốc.
À, dạ,
cho em hỏi, cho em hỏi là em có nộp đơn đi thi quốc tịch đó thì được kêu đi thi rồi, thì trong đi phỏng vấn đó, thì sau cuộc phỏng vấn họ cho mình cái tờ đơn, đưa mình cái tờ đơn nói gì cái cuộc kết quả của buổi phỏng vấn đó, thì họ có đánh dấu vô cái ô là đại khái như là nó chưa có quyết định về cái đơn của mình đó, thì dạ, không biết là nó giải quyết cái hồ sơ đó bao lâu thì nó mới giải quyết hả, thưa luật sư?
Nhưng mà không biết ở đây có là chỗ đúng để hỏi anh là tại lý do tại sao mà nó chưa quyết định xong chưa? Chưa.
À, tại vì mình đại khái lúc trước mình đi mình cũng có cái tội đó.
Ok, nhưng rồi. Nói chung là hình sự mình nộp vô thì giờ người ta phải xét lại cái hồ sơ là hoặc là người ta yêu cầu thêm bằng chứng, ví dụ như yêu cầu thêm cái disposition, cái sự quyết định của cái hình sự đó. Nói chung chung vậy, đúng không? Thường thường là cỡ nếu mà anh nhắm cỡ 3 tháng, 4 tháng mà nó chưa giải quyết xong á, thì Michael khuyên á là anh hẹn một cái info pass lên đó hỏi người ta. Okay. Lên đó hỏi người ta xem nó tới đâu. Michael khuyên á nha, những người mà có những cái vụ hình sự, tuy là lâu rồi nha, 10, 15, 20 năm trước, nhưng mà khi mà đụng tới hình sự nó rất là nguy hiểm. Cái lý do là một người tài xanh mà có hình sự xui quá lên thi quốc tịch mà đậu mà còn bị trục xuất nữa, cái đó rất là nguy hiểm. Ok, bởi vậy mà cô mới khuyên á là khi mà đụng tới hình sự á, là thứ nhất là phải lấy cái bộ hồ sơ hình sự của mình, lấy cái disposition, lấy cái bộ ngoài tòa đó, là sau khi hình sự xong thì người ta xử làm sao, thì lúc đó khi mà gặp một người luật sư
không,
hoặc
mình
là...
có nộp đơn đầy đủ, giống như mình có cái khay nó deep mid everything rồi, nhưng mà khi mà vô thì nó nói mình là có nghĩa là mình cũng đã pass English hay này kia, nhưng mà nó đánh dấu vô cái phần đó thì không biết nó gì, mình muốn hỏi là giải quyết trong
nhưng mà lâu chưa anh, lâu chưa?
Cái vụ đó thì cũng chắc mới bốn năm năm, nhưng mà cái từ cái ngày mình đi thi xong đã tháng rưỡi hai tháng rồi.
Ok, nhưng mà cái vụ mà hình sự lâu chưa?
Khoảng 5 năm rồi, 4 năm.
Ok, dạ, cái luật của nó anh cũng biết, chắc là anh cũng biết nha, là sự chú người ta đã hỏi là trước khi đi thi quốc tịch 5 năm là không có bị một cái hình sự nào hết nha. Mà nếu nó nằm ở trong cái 5 năm chưa chắc người ta chịu, có thể người ta từ chối cái hồ sơ.
Ủa, người ta chịu nhưng mà tại sao người ta cho mình vô thi?
Không, cái vấn đề mà anh nộp tiền người ta vẫn lấy tiền, cái vấn đề mà anh hẹn đi phỏng vấn người ta vẫn phỏng vấn. Nhưng mà vô tới phỏng vấn thì người ta nói là anh không đủ điều kiện, người ta từ chối.
Nhưng mà họ vẫn test mình, thấy họ vẫn test từ đầu đến cuối tới cái phần sau đó họ review cái đơn thì họ mới nói là họ cũng, mình cũng đưa giấy tờ, họ cũng kêu mình đưa bằng chứng này kia, xong rồi họ nói ok, và họ nói là họ đưa cái đơn, họ nói là về kêu mình chờ thôi.
Dạ,
mình không biết là
người ta muốn coi lại cái hồ sơ anh ơi, tại vì người ta không biết là anh có đủ cái điều kiện để vô tịch hay không. Nhiều khi cái vấn đề là cái hình sự nó gần đây quá, ví dụ như trong vòng 5 năm, ví dụ như 4 năm, đúng không? Là nó quá gần mà có thể là người ta từ chối cái hồ sơ. Cái đó không biết, Michael không biết cái vấn đề của hồ sơ, những cái phát, những cái này kia của hồ sơ. Thì bởi vậy Michael không có đoán được anh. Yeah.
Hello anh. Đây là cũng như là hình xui anh ha.
Ok rồi, cảm ơn.
Xin chào anh, chúc anh may mắn nha.
Dạ. Yeah.
Một vị thính giả cuối cùng và chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên xin quý vị chào vị thính giả cuối cùng và gửi câu hỏi thật là gọn. Hello.
Dạ, dạ có phải cháu không anh?
Cho biết tên của anh luôn, cô luôn ạ.
Thưa cháu tên là Liên. Dạ, cháu hiện tại cháu là du học sinh ở Việt Nam qua bên Mỹ học mà thì cháu học được 3 tuần rồi. Thì trong cái thời gian học thì cháu bị bệnh cảm nặng cho nên em phải vô bệnh viện. Vô bệnh viện có bác sĩ, có giấy bác sĩ, có bệnh viện luôn. Nhưng mà tại sao mà sau cái thời gian đó thì cháu quay lại trường học thì trường nói là cháu đã nghỉ quá 30 giờ. Cái giờ quy định của trường đó thì trường nó góp cháu rồi, cho nên cái 20 của cháu hiện giờ là out of standard, nó không cho nhập học nữa. Cháu muốn hỏi là nếu mà bây giờ cháu cũng có quen một người bạn trai bên đây, quen ở Việt Nam rồi, mà quen lâu rồi, bây giờ cháu đến đám cưới với người đó có được không ạ?
Ok, cái ý của Liên đó là ok, đang đi học F1 nhưng mà tại vì bị bệnh, bây giờ có thể là out of status, đúng không? thì bây giờ là có quen một người bạn trai, thì cái người bạn trai này có thể đứng ra xin một cái gì đó để cho mình ở đây hợp pháp, đúng không? Thì cái câu hỏi là bạn trai là có thể sanh có quốc tịch có gì ở bên Mỹ không, hay là du học sinh luôn?
Dạ, bạn trai là có quốc tịch ở bên Mỹ luôn rồi.
Ok, nếu mà bạn trai có quốc tịch ở bên Mỹ mà thật sự là hai người là yêu nhau, muốn làm vợ chồng, thì nếu mà cưới nhau thì chồng của mình có thể đứng ra, tại vì chồng có quốc tịch, rồi mình đứng ra mở hồ sơ để bà lãnh cho mình, để xin cái thẻ xanh cho mình, cái đó làm được, mà phòng nhận đây luôn. Dạ.
Giờ bé có vậy nha Liên ha. Có gì nếu không mà Liên có thể tham khảo với văn phòng luật sư ở Garland hay là ở Arlington nhé.
Dạ.
Hello Liên.
Làm được nha. Yeah. Chồng có thể là mở hồ sơ bà lãnh được. Yeah.
Dạ, vậy là dù mà cháu muốn làm đám cưới thì cháu phải làm thủ tục như thế nào?
Thì cái đó Liên có thể liên lạc với văn phòng để mà tham khảo nha.
À, là nếu mà làm đám cưới xong là mình có thể xong cái xong mình đi học lại được không?
Mình một khi mà làm theo đúng cái thủ tục thì 3-4 tháng thì có thể xong, 4-5 tháng.
Nhưng mà nếu như mà Liên có thắc mắc gì nữa, Liên có thể tham khảo với văn phòng hai nơi của luật sư Michael Cao á. Hả? Tham khảo miễn phí mà, không sao đâu, cứ gọi nha.
Ok.
Ok, xin chào. Dạ vâng, thì... trong cái phần mà nói tham khảo lần đầu miễn phí thì quý vị nhớ là tham khảo miễn phí thì quý vị cứ gọi, cần thì cứ gọi, biết đâu chừng là đó là quyền lợi của mình thì sao. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như là anh Diệt Tấn đã nói thì Michael có nhân phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Và có một văn phòng ở trong thành phố Grand Prairie, ở trong khu Asia Town Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas, 600 AM. Michael xin hẹn lại quý vị năm tuần tới. Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư.